Thưa quý ông bạn chị em, người Mỹ có câu nói rằng last but not least, nghĩa là điều sau cùng nhưng lại là điều quan trọng. Câu nói đó của người Mỹ rất là hoàn toàn đúng với thư gia cơ mà chúng ta học nhiều tháng vừa qua, và buổi sáng hôm nay chúng ta học phần chót của thư gia cơ. Thư gia cơ như chúng ta biết và chúng ta nói với nhau nhiều tuần trước rằng gia cơ kêu gọi con cái Chúa sống đạo bằng một đời sống bày tỏ dù giữa những khó khăn thử thách. Thư của gia cơ luôn luôn nói, mà người Mỹ bảo rằng the doers, tức là nói với những người chỉ làm việc, làm và làm. Nếu quý bà chị em có cơ hội đọc lại, nghe lại thì sẽ thấy rằng gia cơ bảo rằng hãy bày tỏ đức tin bằng qua việc làm, hãy sống đạo giữa mọi người, sống đạo giữa những anh em của chúng ta trong lời nói, trong việc làm, tất cả những điều đó hãy bày tỏ, hãy sống. Nhưng bây giờ đến những dòng cuối của thư gia cơ mà chúng ta vừa có cơ hội đọc qua, và bây giờ quý vị mở ra để thấy rằng gia cơ nói với độc giả về một điều khác là cầu nguyện. Đó là cái phần kết thúc của gia cơ khi ông nói điều này. Điều đặt ra đó là đối với gia cơ, ông nhìn thấy rằng có rất là nhiều việc để một người phải làm việc, một con cái Chúa phải làm việc, phải lo cho người khác, phải lo cho anh chị em mình, đời sống của mình, và bày tỏ ra có rất là nhiều việc phải làm. Vậy thì khi nào là lúc cần cầu nguyện? Khi nào thật chúng ta là những cơ đốc nhân, những con cái Chúa, chúng ta phải cầu nguyện? Và một lần nữa tôi muốn hỏi quý ông bạn chị em tại đây và quý vị đã nghe tôi rằng thông thường chúng ta nói thật với mình, có thể quý vị không trả lời ra, nói ra bên ngoài, nhưng thông thường thì khi nào thì chúng ta cảm thấy mình cần cầu nguyện với Chúa? Lúc mà chúng ta cảm thấy khó khăn, bệnh hoạn, hoặc là chúng ta cảm thấy mọi điều chúng ta cảm thấy là hoàn cảnh nó làm cho chúng ta cảm thấy bị áp lực, vì chúng ta cảm thấy rằng đó là cái lúc chúng ta phải cầu nguyện. Và tôi còn một lần nữa tôi đặt với con mẹ câu hỏi rằng khi nào là lúc mà chúng ta cảm thấy nó thúc đẩy chúng ta phải đến trên đôi đầu gối của mình, quỳ xuống để cầu nguyện? Đấy là điều mà tôi sẽ chia sẻ cho quý ông bà, anh chị em buổi sáng hôm nay. Khi nào là lúc mà chúng ta cần cầu nguyện? Nhưng có một điều là trước khi tôi nói đến khi nào, tôi muốn lưu lại một chút cùng với ông bà, anh chị em rằng trong cuộc sống với nhiều bận rộn, với nhiều công việc, với nhiều chương trình, với nhiều dự tính, rất là nhiều điều, ngày hôm nay 24 tiếng đồng hồ không đủ trong một ngày, thì tại sao chúng ta phải mất thời giờ cầu nguyện? Điều đầu tiên chúng ta còn suy nghĩ với nhau là tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Có thể có nhiều người bảo rằng mục sư nói kỳ vậy, là con cái Chúa phải cầu nguyện. Yes, nhưng mà có bao giờ quý vị nghĩ rằng tại sao chúng ta phải cầu nguyện hay không? Và bởi vì lúc nào cũng nói đến sự cầu nguyện như thế này. Trong tuần qua tôi đọc được một cái bài viết của tiến sĩ Jim Dennison. Ông kể về một kinh nghiệm của ông thế này. Ông kể rằng ông tin Chúa vào năm 15 tuổi. Ông đến nhà thờ. Và rồi ông đến nhà thờ vào tối thứ tư. Như quý vị biết, hầu hết các hội thánh người Mỹ và cũng kể cả người Việt, thường là tối thứ tư là cái buổi tối mà nhiều người đến để tới nhà thờ để cái giờ đó là thường là giờ cầu nguyện. Cho nên ông tham dự cái giờ cầu nguyện vào tối thứ tư. Ông kể rằng trong lúc năm mình 15 tuổi rằng trong cái buổi đầu tiên ông đến nhà thờ có một số người, và ông nhận thấy thế này, đó là mục sư đưa ra một cái list rất là dài những người đang bệnh ở trong bệnh viện để có thể cầu nguyện cho họ. Và rồi sau khi đi suy gẫm lời Chúa rồi bắt đầu nêu ra một cái list dài như vậy để cầu nguyện, thì mục sư bắt đầu mời một vài người, thường là những người ở trong ban chấp sự hội thánh, và cầu nguyện. Mỗi người một vài người cầu nguyện một số người, rồi mục sư thường là người cuối cùng có thể cầu nguyện lại, và trong khi cầu nguyện thì ông quỳ xuống cầu nguyện cho những người đó một cách thiết tha. Thực sự đây là cái điều mà ngày hôm nay xảy ra, và đang tôi đọc điều đó tôi thấy rằng ồ, nó xảy ra cũng giống như hội thánh của chúng ta khi chúng ta có thời giờ cầu nguyện chung. Nhưng mà rồi tuần sau ông đến nữa, thứ tư tuần sau, và ông đến nữa, ông quan sát cũng thấy cũng sót ra người đó, và nghe trong cái danh sách cầu nguyện thì cũng chừng đó người. Và có chăng thì có vẻ là một vài người thì đỡ hơn, còn một vài người thì tệ hơn, có người thì qua đời. Và ông nói ủa, rồi tuần sau đó ông đi cùng đi nghe nữa cũng cầu nguyện như vậy. Và ông đặt câu hỏi rằng chỉ có vậy thôi sao? Ông thắc mắc rồi, ủa, cái buổi đầu tiên khi ông đến nghe cầu nguyện như vậy rất là phấn chấn đi về, ô bây giờ mình cầu nguyện như người cầu nguyện như vậy là tuần sau tới là nghe nói mấy người đó lành rồi. Nhưng mà tới tuần sau thì thấy cũng y như vậy. Và ông nói rằng thế thì Tại sao phải cầu nguyện trong khi mà không có gì mà thay đổi? Quý ông bà anh chị em có bao giờ suy nghĩ điều đó không? Mình cầu nguyện mà cuối cùng là cũng thay đổi. Mình tưởng là mình thiết tha như thế này, lòng mình trút đổ như thế này, sáng ngày hôm mai ngủ dậy mở mắt ra thì nó cũng không có gì thay đổi hết. Đó là cái điều mà có lẽ nhiều người trong chúng ta trải qua. Và cái sự thắc mắc này đối với Jim Dennison. Vậy thì cái vấn đề đặt ra và ông đặt ra thế này: nếu Chúa đã biết chúng ta sẽ cầu nguyện điều gì, Chúa biết chúng ta cầu nguyện phải không? Điều gì right? Bây giờ lát nữa tôi cầu nguyện thì bây giờ Chúa đã biết rồi. Có thể quý vị không biết, không ai biết hết, nhưng mà Chúa biết rồi. Như vậy thì nói rằng nếu Chúa đã biết điều chúng ta cầu nguyện thì tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Nếu Chúa biết điều gì Ngài sẽ làm rồi, thế thì tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Nhiều khi chúng ta nghe như vậy, Kinh Thánh dạy như vậy và chúng ta biết điều đó. Tại sao Chúa đợi, hoặc là tại sao Chúa đợi tôi phải cầu nguyện rồi Chúa mới làm điều nọ điều kia? Và ông đặt câu hỏi như thế này: tại sao đôi khi chúng ta cầu nguyện cho một người nào, một những người bệnh như cái danh sách của ông nêu ra, thì có người thì Chúa chữa lành, có lúc thì Chúa chữa lành, có người thì Chúa không và không được chữa lành. Thậm chí có người sau khi cầu nguyện xong cho chữa lành thì người đó qua đời. Và đây là một cái điều mà vật vã trong đời sống của chúng ta. Cho nên tóm lại ông nói rằng tại sao chúng ta phải cầu nguyện. Và vì vậy cho nên tôi muốn đặt điều này với quý ông bà anh chị em là con cái Chúa. Có lẽ nhiều người theo Chúa nhiều chục năm, nhiều người theo Chúa trong vài năm và mới theo Chúa trong thời gian gần đây và nghe nói đến cầu nguyện, nhưng mà khi cầu nguyện thì không có điều gì xảy ra. Thế thì tại sao tôi và quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện? Có nhiều người có thể trả lời như thế này: tôi cầu nguyện là tại vì Kinh Thánh bảo phải cầu nguyện thì tôi cầu nguyện. That's it. Có nhiều người thì nói rằng tôi đi nhà thờ, nhà thờ dạy tôi cầu nguyện. Còn có người, nhiều người thì nghĩ rằng ôi tôi cầu nguyện chứ không thì phạm tội với Chúa, chứ bây giờ mình không cầu nguyện thì mình cảm thấy guilty, mình cảm thấy phạm tội. Có nhiều người thì nói rằng tôi cầu nguyện là tại vì thấy người khác làm vậy thì tôi làm theo. Hoặc là đôi khi đây là một điều rất là thật: tôi cầu nguyện bởi vì tôi có một cái nhu cầu rất là cần cho nên tôi cầu nguyện. Và vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta không thấy kết quả và chúng ta cảm thấy rằng ôi tại sao chúng ta phải cầu nguyện. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đây là câu trả lời, đây là điều chúng ta phải suy nghĩ như thế này: nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa vì things, tức là vì những cái điều nào đó, vì một vật gì đó, vì một cái mong đợi nào đó của chúng ta, rất là nhiều khi chúng ta đã thất vọng. Và tôi và quý ông bà anh chị em, rất nhiều khi chúng ta thất vọng bởi vì chúng ta mong rằng khi chúng ta cầu nguyện là Chúa làm một điều gì đó cho chúng ta. Nhưng sự thực, khi chúng ta cầu nguyện nhiều hơn là cái điều chúng ta mong đợi là Chúa làm gì đó cho chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện là tôi có nhu cầu, yes, nhưng mà tôi cầu nguyện là bởi vì tôi cần Chúa nhiều hơn là cần cái things, cần cái vật, cần một cái điều gì đó Chúa cho chúng ta. Và đại đa số tôi biết rằng có nhiều người, tôi đã từng hướng dẫn nhiều người, những người theo Chúa một thời gian, biết Chúa một thời gian, một thử Chúa một thời gian, và khi thấy rằng khi cầu nguyện không được, bỏ Chúa, không tin theo Chúa nữa, bởi vì họ mong rằng theo Chúa để được điều gì đó. Quý ông bà anh chị em, trước hết hãy hiểu rằng chúng ta theo Chúa, chúng ta cầu nguyện Chúa để được chính mình Chúa, điều đó là trước hết. Ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 8, sứ đồ Gia-cơ nói như thế này rằng: hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Sự cầu nguyện trước hết là mong đợi, là ước ao, là có kinh nghiệm, cơ hội và kinh nghiệm để chúng ta có thể đến gần Chúa. Cho nên nếu ông bà anh chị em nghĩ rằng tôi đến gần Chúa thì lấy gần cách nào, chúng ta chỉ có thể đến gần Chúa qua sự cầu nguyện của chúng ta. Có nhiều người nghĩ rằng tôi phải đến nhà thờ, phải đến cái bàn thờ gần đây, cái chỗ bàn nào mà có tiệc thánh, tôi quỳ xuống tại đó gần Chúa. Yes, đó là một cái tâm tình rất là quý, quý ông bà anh chị có thể làm điều đó. Nhưng một người quỳ ở tại nơi đây không nhất thiết là gần Chúa nếu tấm lòng của người đó sai cách Chúa. Cho nên sự cầu nguyện Chúa sẽ kéo chúng ta đến gần với Chúa. Vì vậy cho nên ở trong Thi Thiên 145, tác giả Thi Thiên 145 nói thế này: Đức Giê-hô-va ở gần người cầu khẩn Ngài. Khi chúng ta cầu khẩn, chúng ta thiết tha, chúng ta mở lòng ra đối với Chúa, thì Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va ở gần người cầu khẩn Ngài, tức là ở gần mọi người có lòng thành thực và cầu khẩn Ngài. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy biết một điều này: có thể chúng ta không được Chúa ban cho điều nọ điều kia như mong đợi của chúng ta, nhưng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở lòng với Chúa thì Chúa sẽ ở gần với chúng ta. Và quý ông bà anh chị em ơi, là một con cái Chúa phải biết rằng đó là tất cả, Đó là điều mong đợi lớn hơn cả những cái chúng ta mong đợi trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Thực ra đó, trong cuộc sống, trong cái nhìn rất là người, trong cái nhìn rất là thực dụng của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho things. Một lần nữa tôi nói là điều này là tại vì chúng ta cầu nguyện cho tiền bạc, chúng ta cầu nguyện cho nhà cửa, chúng ta cầu nguyện cho vợ con, chúng ta cầu nguyện cho thức ăn, cho công việc làm, và chúng ta cầu nguyện cho bao nhiêu những điều chung quanh của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không cấm chúng ta cầu nguyện điều đó, và điều đó không phải là sai. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ cầu nguyện vì những điều đó thôi, thì chúng ta đã đánh mất điều cao quý mà đáng ra chúng ta phải cầu nguyện, đó là chính Chúa chúng ta. Cho nên khi chúng ta cần cầu nguyện là tại vì tôi cần Chúa trong đời sống của tôi. Tôi muốn Chúa ở bên đời sống của tôi. Và nếu chúng ta cần Chúa, muốn Chúa bên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Có lẽ một trong những cái câu Kinh Thánh mà nhiều người chúng ta biết là ở trong Matthew đoạn 6 của 33. Có rất là nhiều người mong đợi có đồ ăn, đồ uống, đồ vật dùng, cả quần áo, nhà cửa, và họ đến với Chúa cầu nguyện để Chúa Trời và tìm kiếm những điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu nói như thế này: trước hết hãy tìm kiếm điều gì quý ông bà anh chị em? Tìm kiếm Đức Chúa Trời, nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ôi, đôi khi chúng ta tìm kiếm điều gì khác, vì vậy cho nên chúng ta đã thất bại, chúng ta đã thất vọng, và cuối cùng chúng ta thấy rằng ôi, tại sao tôi phải cầu nguyện? Tất cả chúng ta đều biết những câu chuyện trong lịch sử của Hội Thánh, có những con cái Chúa đã cầu nguyện, nhưng mà rồi có nhiều người đã chết trong những trại tù cải tạo. Tôi đã nghe điều đó trong nhiều tôi tới Chúa, nhiều con cái Chúa, nhưng họ đã cầu nguyện, họ thiết tha, nhưng họ chết trong nơi đó. Có nhiều người cầu nguyện rất là thiết tha, rất là mạnh mẽ, nhưng mà chết dưới những lưỡi gươm của những người Hồi giáo cực đoan, chết ở trong nhà tù Trung Cổ, chết ở trong những hy trường của đế quốc La Mã. Có những người cầu nguyện thiết tha và lòng kêu gọi Chúa, nhưng rồi cuối cùng phải chết tại nơi đó. Phao-lô đã cầu nguyện, và đời sống cầu nguyện của Phao-lô rất là mạnh mẽ, nhưng rồi cuối cùng ông bị chết, bị chém chết ở tại thủ đô La Mã. Phi-rơ cũng cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện của Phao-rơ là một những sự cầu nguyện mà chúng ta phải biết ông khát khao Chúa. Thế nhưng chúng ta phải biết Phao-rơ đã phải chết ở tại La Mã khi ông bị đóng đinh ngược lại, theo truyền thuyết, bị đóng đinh ngược ở trên thập tự giá. Đó là những cái chết. Nhưng mà tất cả những người đó đã cầu nguyện, và chúng ta biết Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài đã cầu nguyện thiết tha trong vườn Gethsemane, và rồi Chúa đã chịu treo thăng một ngày sau đó trên thập tự giá. Và câu hỏi đặt ra là thế thì tại sao phải cầu nguyện? Có thay đổi gì đâu mà cầu nguyện? Nhưng mà đây là điều quan trọng quý ông bà anh chị em. Sở dĩ những người tín hữu mà tôi vừa nhắc đến, những sứ đồ mà tôi vừa nhắc đến, và kể cả lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu, sở dĩ họ cầu nguyện, họ có thể đứng vững ở trong hoạn nạn, họ đứng vững và vượt qua, sẵn sàng chết như lưỡi gươm, không bao giờ từ chối Chúa, là bởi vì họ đã cầu nguyện. Cái lời cầu nguyện đã kéo họ lại gần Chúa. Lời cầu nguyện của một người cho họ sức mạnh để có thể tiếp tục sống trong cuộc sống và chiến thắng. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cầu nguyện nó không phải là nhu nhược, nó không phải là một cái gì mình mong cho được điều nọ điều kia. Cầu nguyện không phải là thụ động, là kém cỏi. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta nấp vào bóng của Chúa chúng ta, chúng ta tuyên chiến với thế giới vô tín và tối tăm. Sự cầu nguyện của chúng ta là chúng ta tìm cầu Chúa và nấp trong ơn của Ngài giữa những giông tố của cuộc sống. Chúng ta có thể đối diện với nghịch cảnh, chúng ta có thể nấp ở trong quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời để Chúa Trời hành động. Cho nên mỗi lần chúng ta cầu nguyện, quý ông bà anh chị em, hãy mỗi lần nghĩ đến cầu nguyện và thực hành đời sống cầu nguyện, hãy nghĩ đến một cái điều gì cao xa hơn như vậy trong đời sống. Chúng ta, yes, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ban cho quý ông bà anh chị em sự đủ đầy, bao nhiêu những nhu cầu, và đó là điều rất là thiết thực. Nhưng nó không phải là tất cả, nó không phải là tối thượng, nó không phải là quan trọng nhất trong đời sống của một người cầu nguyện. Cho nên tôi không biết nhu cầu của quý ông bà anh chị em, và tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng, mà tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng như thế nào trong sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em. Nhưng tôi biết một điều rằng mỗi giờ phút, mỗi khoảnh khắc quý ông bà anh chị em cầu nguyện với Chúa, Đức Chúa Trời kéo quý vị lại gần Chúa. Quý vị có tin điều đó không? Yes, đó là điều mà tôi tin và tôi kinh nghiệm. Sự cầu nguyện sẽ kéo chúng ta gần đến Chúa hơn, và có thể nói đó là tất cả. Vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện bởi vì Đức Chúa Trời muốn kéo chúng ta lại gần Ngài. Cầu nguyện chắc chắn có kết quả. Và đây là điều tôi nhắc lại quý ông bà anh chị em. Kết quả không phải là được cái nọ cái kia, Nhưng kết quả chắc chắn là mỗi lần cầu nguyện, mỗi lần khát khao, mỗi lần quý ông bà nắm bắt Chúa, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ được gần Ngài. Vì vậy cho nên để các trẻ trả lời rằng tại sao chúng ta cần cầu nguyện? Chúng ta cần Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em có muốn cầu nguyện không? Nói cách khác, chúng ta có muốn Chúa hay không trong đời sống? Và đó là lúc chúng ta cầu nguyện. Chúng ta sẽ đi tiếp trở lại với việc như vậy thì khi nào cần cầu nguyện? Một lần nữa, có nhiều người trong chúng ta thì kể cả tôi trong những lúc như vậy, và nhiều quý ông bà anh chị em rằng chúng ta cảm thấy cần cầu nguyện với Chúa là lúc mà chúng ta rất là cần. Bác sĩ gọi đến nhà và bảo rằng phải check ngay, không biết cái bướu của anh, của chị, của cô, của ông có điều gì đó không? Vì quý vị làm gì? Cầu nguyện, right? Tại vì trong những lúc như vậy chúng ta biết rằng ô, trong hoàn cảnh này bây giờ phải làm thế nào chúng ta cầu nguyện. Và đó là một thực tế. Nhưng mà Gia Cơ nói, trở lại với sư Gia Cơ, điều chúng ta sẽ học với nhau hôm nay trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 13 về câu 14, chúng ta đọc những câu đó để thấy rằng Gia Cơ nói điều gì. Gia Cơ nói như thế này: trong anh em có ai chịu khổ chăng, hãy làm gì? Hãy cầu nguyện. Ở trong phần sau, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng, hãy hát người khen. Và trong câu số 14, trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão đê hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, thì các trưởng lão đó cầu nguyện cho người, cầu nguyện cho người bệnh. Vậy thì thế này, chúng ta cho em ít nhất thì trong những cái câu kinh thánh ngắn ngủi, hai câu kinh thánh ngắn ngủi, chúng ta thấy rằng khi nào chúng ta cầu nguyện, trước hết là chịu khổ, right? Trước hết là chịu khổ. Khi chúng ta chịu khổ thì làm gì? Khổ đó tức là khi chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta gặp căng thẳng, chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp mỏi mệt, trong những cái lúc đó thì làm gì? Cầu nguyện. Cho nên điều không điều gì sai mỗi lần các anh chị bạn chị em rơi trong những hoàn cảnh bế tắc, rơi trong những lúc mình sợ hãi, căng thẳng, buồn khổ, chuyện gia đình, chuyện làm ăn, chuyện vợ chồng, bao nhiêu thứ trong cuộc sống, điều đó là điều cần phải nói với Chúa. Rằng khi con khổ quá, con lo quá, con nhọc nhằn quá, cái tình trạng này con không biết như thế nào. Và cái thánh nói đó là cái lúc hãy chạy đến với Chúa. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8, cái thánh nói như thế này: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Tức là những nỗi khổ của quý ông bà anh chị em, hãy đến với Chúa và nói với Chúa trong những hoàn cảnh như vậy. Bất kỳ lúc nào khi chúng ta điều đó xảy ra trong đời sống của chúng ta, hãy kể cho Chúa về hoàn cảnh của mình. Tôi biết rằng có nhiều người khổ quá chịu không nổi thì gọi bạn gọi bè, nói chuyện giờ này qua giờ khác cái nỗi khổ của mình để cho nó vơi bớt. Ủa quý ông bạn chém với số kê, nếu mà có một người bạn như vậy hãy tâm sự với họ. Nhưng hãy tâm sự với Chúa, hãy trút đổ điều đó cho Chúa, hãy nói với Chúa về hoàn cảnh của mình, về nan đề của mình, về gánh nặng, về lo lắng, về chồng, về con, về bao nhiêu những điều trên đời sống. Đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta. Anh em có ai là người mà chịu khổ không? Hãy cầu nguyện, và đó là lời của Chúa Trời. Rồi bây giờ thế này, vậy điều đó chúng ta còn thấy nó bình thường thôi, tại vì ai trong chúng ta không khổ và ai trong chúng ta không gặp cái nghịch cảnh hoạn nạn thì bây giờ hãy cầu nguyện. Rồi Kinh Thánh nói gì nữa? Anh em có ai có sự vui mừng chăng? Ai có sự vui mừng chăng? Thì Kinh Thánh nói như thế này: hãy hát người khen. Tức là tôi có vui mừng bây giờ có việc làm mới, được tăng lương, mua được cái nhà mới, bây giờ thì chuẩn bị mới có chồng, mới có vợ, hoặc là có một số những điều đó trong đời sống mà chúng ta bảo rằng ôi mình gặp may mắn, mình gặp dễ chịu trong cuộc sống. Điều đó Kinh Thánh bảo rằng hãy hát người khen. Dĩ nhiên không phải là chúng ta chỉ đứng đây thờ phượng Chúa mà thôi. Hát người khen tức là hãy nói với Chúa lời biết ơn, hãy nói với Chúa lời ca ngợi. Thông thường thì chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta gặp vui đó thì chúng ta không cầu nguyện. Bệnh trớ chết thì chúng ta cầu nguyện, nhưng mà bắt đầu ở nhà thương mà đi về nhà chúng ta quên nói với Chúa lời tạ ơn. Quý ông bà anh chị em, thật ra khi mà được chữa lành hãy nói với Chúa lời tạ ơn, được việc làm hãy nói với Chúa lời tạ ơn. Ở trong Thi Thiên 40, tác giả nói như thế này: Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, tức là một người bị đạp xuống vũng sình đó, Và Chúa kéo người đó lên đó. Ngài đem tôi khỏi vũng bùn lắm, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho tôi được vững bền. Tức là người đó trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, bây giờ Chúa cứu người đó lên và người đó mới được sạch sẽ, được đứng trên nơi cao. Và đó là lời của Thi Thiên 40 câu 2 nói. Và ở trong câu số 3 thì ông nói gì? Ngài để nơi miệng tôi một bài ca hát, một bài hát mới, và tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời tôi. Tức là khi Chúa cứu ông ra khỏi cái sự khốn khổ, sự khó khăn, khi Chúa đem ông trong cuộc sống dễ chịu, thì hãy ngợi khen Chúa và nói với Chúa lời cảm ơn. Quý ông bà chị em hãy kêu cầu Chúa trong khi khó khăn, hãy cầu nguyện với Chúa trong những lúc khổ sở. Nhưng khi chúng ta thấy rằng gia đình mình khỏe mạnh, chúng ta có công ăn việc làm tốt, gia đình hòa thuận, con cái lớn khôn mọi sự, hãy cầu nguyện cảm ơn Đức Chúa Trời trong giờ cầu nguyện của chúng ta. Cho nên đấy là điều mà Gia Cơ nhắc con cái Chúa, bởi vì chúng ta có cái thói quen, điều dễ quên đó là chúng ta cứ cầu nguyện trong những lúc khó khăn, nhưng mà trong những lúc may mắn thì chúng ta không. Trong những ngày này, trong hội thánh của chúng ta đang gặp khó khăn, tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng 3-4 tháng rồi, dịch bệnh gần nửa năm rồi, mà đến bây giờ tôi vẫn ok. Quý ông bạn chị em có bao giờ nói với Chúa cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn gìn giữ con bình an không? Yes, hãy nói điều đó mỗi ngày khi chúng ta trải qua Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta. Cho nên tôi trở lại một lần nữa rằng, nếu chúng ta có sự vui mừng, nếu chúng ta có sự bình an, nếu chúng ta có cái sự may mắn, hãy cảm ơn Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện của chúng ta. Bây giờ ông nói tiếp ở trong câu số 14 rằng, bây giờ điều gì nữa? Khi bình hoạn cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em, ở trong câu, tôi đọc lại câu số 14, trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người đó, thì các trưởng lão cầu nguyện cho ông ta, cho bà ta. Hãy cầu nguyện cho người đó. Tôi không biết bao nhiêu người trong quý vị đã được cầu nguyện như thế này. Quý ông bà anh chị em có tin điều này không, rằng khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta mời mục sư, mời những trưởng lão trong hội thánh đến, họ xức dầu cho chúng ta và họ cầu nguyện. Các bạn chị em có tin điều này không? Tôi nghĩ rằng có nhiều người cũng ngờ ngỡ là tại vì sau khi cầu nguyện không thấy lạnh gì hết. Right. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy thế thì chúng ta có tin được điều đó hay không? Các bạn chị em, đó là điều xảy ra trong cuộc đời của tôi. Có chuyện cũng hơi lâu rồi, nhưng mà đây là điều mà xảy ra trong cuộc đời của tôi. Đến giờ này tôi không bao giờ quên bước ngoặt trong cuộc đời Thầy Chúa của tôi. Cách đây có rất là nhiều người trẻ hơn nghe tôi trẻ hơn cái số năm tôi nói nhiều. Cách đây 44 năm, năm 1976, sau 1975, tất cả mọi người đều biết là sống ở lại Việt Nam thì đó là những cái giai đoạn khốn khó nhất. Gia đình tôi sống ở nhà quê. Đó là một ngày cuối tháng 9, tôi bệnh rất là nặng và tôi có cảm tưởng rằng tôi chết trong buổi tối hôm đó. Ba mẹ tôi chạy đến nhà thờ mời vị mục sư ở trong hội thánh chúng tôi đến. Nhà chúng tôi cách không nhà thờ không xa lắm và cách gia đình nhà thờ khoảng chừng hơn nửa cây số thôi. Cho nên mục sư đã đến. Ông đặt tay cầu nguyện cho tôi. Và khi ông đặt tay trên tôi, ông cầu nguyện lúc bây giờ không có dầu. Ông đặt tay trên tôi, ông cầu nguyện. Và trong khoảnh khắc sau khi lời cầu nguyện của mục sư, tôi hoàn toàn được chữa lành. Đây là một phép lạ xảy ra trong cuộc đời của tôi. Và tôi cảm thấy như tôi chưa từng bệnh bao giờ. Tôi bừng ra từ đó, nhưng điều quan trọng hơn sau lời cầu nguyện của ông tôi được chữa lành. Tôi khóc với Chúa về những nghi ngờ của tôi đối với Chúa. Tôi khóc với Chúa vì những question của tôi, những câu hỏi của tôi đặt ra cho Chúa. Và thực ra thì lúc bây giờ tôi phải kể thêm như thế này. Trong cái tuổi tôi mới lớn, sau năm 1975, tôi là một người rất là ham đọc sách. Vì vậy cho nên tôi đi làm được bao nhiêu tiền đó là tôi chỉ mua sách. Và tôi chỉ mua hai loại sách là sách chính trị và sách triết học của xã hội mới lúc bây giờ thì tôi đọc. Và tôi càng đọc nhiều bao nhiêu đó thì cái niềm tin rất là mỏng nhỏ trong tôi, trong Chúa, trong những năm tháng trẻ đó nó bắt đầu phơi dần. Và đó là những cái thời gian mà tôi cảm thấy nghi ngờ. Và tôi đặt câu hỏi rằng điều tôi tin lời Chúa và Đức Chúa Trời có đúng không? Thật ra đối với tôi đó là một cái khoảnh khắc nó rất là kinh khủng. Nó không đơn giản như tôi kể ngày hôm nay. Đó là khoảnh khắc giữa sự sống và sự chết. Nhưng mà khi tôi được chữa lành, tôi cảm thấy mình hoàn toàn được giải thoát. tôi cảm thấy mình tội lỗi được mình tha, và đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy lần đầu tiên phải nói rằng tôi là một người khá là lý trí. Tôi không có dễ sống với xúc cảm, mà lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi khóc với lời Chúa, và tôi được cầu nguyện trong đêm đó, và tôi được Chúa tha thứ. Và cũng là một đêm mà tôi lấy cái đống sách ở trong nhà tôi ra để trước sân, và tôi đốt đống sách đó ngay trong đêm đó. Và sau khi tôi đốt đống sách đó thì những tuần sau tôi gặp trở ngại với chính quyền. Tôi phải bị bắt, phải bị một số những khó khăn đối với chính quyền khi tôi quyết định điều đó. Nhưng mà tôi nói với họ rằng điều này không liên hệ lại hệ đến vấn đề chính trị, nhưng mà liên hệ đến đời sống cá nhân của tôi. Đức Chúa Trời đã chữa lành tôi, Đức Chúa Trời đã thay đổi cho tôi. Cho nên khi tôi đọc như thế này, câu số 15, khi tôi đọc câu số 15 rằng sự cầu nguyện và đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy, nếu kẻ bệnh có phạm tội cũng sẽ được tha. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì đó là kinh nghiệm của tôi trong lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em, một trong những điều ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa khi bệnh đó, thì cứ âm thầm giữ mà không chia sẻ với người khác. Hãy chia sẻ để dân sự của Chúa, anh chị em mình cầu nguyện. Tôi biết có một số người khi bệnh tôi có thể cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Đó là điều chúng ta nên làm mỗi lần chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta không biết rằng Đức Chúa Trời chữa lành cho một người, nhưng điều quan trọng hơn đối với Đức Chúa Trời đó là chữa lành đời sống tâm linh của người đó. Đức Chúa Trời đã chữa lành đời sống tâm linh của tôi. Và 44 năm trước, khoảnh khắc tôi quyết định rằng cuộc đời của tôi từ đó trở đi thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi có những lúc thăng trầm trong cuộc sống, có những lúc mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu đuối. Nhưng cái quyết định của tôi là tại vì cái bước ngoặt trong cuộc đời của tôi đã được quyết định. Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời chữa lành cho chúng ta trong đời sống thể xác là một khoảnh khắc chúng ta có thể bệnh lại sau đó. Nhưng điều quan trọng hơn đó là sự cầu nguyện đó đã giải thoát được đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi được chữa lành. Và tôi cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện cho một số người được chữa lành. Nhưng có nhiều số người thì lại không được. Và đấy là một điều rất là thật, và tôi chiến thủ thật như vậy. Tôi không biết tại sao. Một số anh chị em con cái Chúa trong hội thánh, cảm ơn Chúa bởi vì cầu nguyện, một sư cầu nguyện và nhắn với tôi được tôi chữa lành. Nhưng có một số người tôi cầu nguyện và sau đó khỏi lại thì vẫn không. Tôi thật ra tôi không biết vì sao. Tôi không biết vì sao Chúa chữa lành cho một người lúc này, Chúa không chữa lành một lúc khác. Chúa chữa lành cho người này, Chúa không chữa lành cho người kia. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng trong những lúc tôi, trong những lúc quý ông bà anh chị em cầu nguyện vì bệnh tật như vậy, dù chúng ta khỏe hơn, chúng ta mạnh hơn hay không, thì trong những khoảnh khắc đó chúng ta được kéo gần với Chúa. Cho nên điều quan trọng quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện, vì đó là lúc mà chúng ta được kéo gần lại với Chúa. Cho nên điều quan trọng đó quý ông bà anh chị em là chúng ta ước ao rằng có gần Chúa hay không. Cho nên vậy thì lúc nào chúng ta cầu nguyện quý ông bà anh chị em? Trong lúc chúng ta khổ và lúc chúng ta vui sướng, trong lúc chúng ta bệnh hoạn và trong lúc chúng ta khỏe mạnh, trong lúc chúng ta mất việc làm và trong lúc chúng ta được tăng lương, chúng ta là cầu nguyện trong mọi lúc trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên câu trả lời đó là đừng đợi khi chúng ta có nan đề, đừng đợi khi tôi có nhu cầu, hãy cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Và đây là điều mà một người theo Chúa phải làm, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta được kéo gần Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có muốn cầu nguyện không? Chẳng lẽ đợi đến cái lúc mà bệnh hoạn rồi Chúa mới đẩy chúng ta xuống đôi gối sao? Có khá nhiều người trong chúng ta cầu nguyện là tại vì chúng ta có nan đề. Ôi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có mấy đứa con, mấy đứa cháu nhỏ nhỏ không? Nó chạy tới theo mình đó. Nó theo mình là tại mình có kẹo. Còn không, mình không có kẹo là nó không đi theo. How do you feel then? Nhưng mà có một đứa nào không kẹo, có kẹo không có kẹo, cho nó tới, nó ôm vào mình, nó choàng vào cổ mình, vào trong lòng mình. Và Đức Chúa Trời của chúng ta muốn như vậy. Chúng ta có cần kẹo hay không đối Chúa? It's not matter. Điều quan trọng là chúng ta đến với Chúa, gần gũi Chúa và làm cho Chúa vui lòng. Và đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện. Và vì vậy cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta quý ông bà anh chị, Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa Ngài cứu chúng ta khỏi bệnh tật, Ngài cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Tôi đến câu số 16 một chút xíu lần. Ở trong câu 16 nói như thế này: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình sốt sắng cầu nguyện thường có linh nghiệm nhiều. Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Trong sự cầu nguyện của chúng ta, một trong những cái nguyên nhân khiến cho chúng ta bị ngăn trở, một nguyên nhân khiến cho một hội thánh không kết quả, một nguyên nhân mà khiến cho đời sống của một cá nhân bị thất bại là bởi vì chúng ta che giấu tội lỗi. Cho nên một những điều đấy, Chúa tha thứ tội chúng ta, Chúa cạo gọt những bất toàn của chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau. Và xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em hãy quý báu, vì chúng ta biết tại sao chúng ta cầu nguyện, và hãy quý báu những khoảnh khắc chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và vì vậy cho nên tôi đến một câu hỏi số 3 tôi mới đặt ra cho quý ông bà anh chị em, đó là ai cầu nguyện và cầu nguyện cho ai? Ai là người cầu nguyện? Tôi biết rằng nhiều con cái Chúa mỗi lần bệnh thì gọi đến tôi để tôi cầu nguyện. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện cho quý vị. Nhưng khi tôi hỏi rằng chị anh có cầu nguyện không, đó mục sư cầu nguyện được rồi. No way. Nếu trong trường hợp tôi cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, một người nào đó cầu nguyện chứ mà chính quý vị không cầu nguyện, không được. Đó là điều mà tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em rằng chính mình hãy cầu nguyện với Chúa. Nếu quý vị biết rằng mấy ông mục sư, mấy ông giáo sĩ, mấy ông này ông khác cầu nguyện linh hơn mình, quý ông bà anh chị em, trước mặt Đức Chúa Trời ai cầu nguyện cũng linh hết. Khi trong đời sống của chúng ta, trong lòng của chúng ta, vì đây thì chúng ta trở lại với câu chuyện để thấy Gia-cơ nêu lên chúng ta hình ảnh của ông Eli. Gia-cơ nói như thế này ở trong câu số 17, Gia-cơ nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa xuống đất. Trong 3 năm rưỡi thì mưa không mưa xuống. Ông Eli đã cầu nguyện như vậy. Và quý vị biết rằng ở trong câu phần sau đó, câu 18 đó rằng đoạn người cầu nguyện lại thì trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Gia-cơ nêu lên một Eli. Thực ra thì đối với chúng ta ngày hôm nay, nếu quý vị quen biết Kinh Thánh thì biết Eli. Còn nếu không thì chúng ta không đọc nhiều trong Cựu Ước, chúng ta không biết Eli nó làm gì. Nhưng mà đối với những người ngày xưa Gia-cơ viết cho con cái Chúa là người là Do Thái, vì vậy rất là nhiều người biết Eli. Eli là một người trong, nếu quý vị anh chị em trở lại ở trong các vua đoạn, các vua nhất đoạn 17 và đoạn 18 thì sẽ biết Eli. Eli là một người Đức Chúa Trời kêu gọi ông, là một những vị tiên tri của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời kêu gọi ông và nói với ông, và ông nói với người khác rằng nếu ông không cầu nguyện thì mưa thì sẽ hạn hán cả xứ lúc bây giờ, vì vua và dân sự đã phạm tội. Và cuối cùng thì ông bỏ ông đi. Và gần 3 năm sau ông mới ra mắt vua trở lại. Và ở trên đỉnh núi Cạc Mên, ông đã cầu nguyện. Và trong sự cầu nguyện của ông như vậy thì mưa đổ xuống ngay trong sau khoảnh khắc ông dâng tế lễ. Quý mạng James sẽ trở lại và đọc thấy câu chuyện đó và nói rằng wow, đó là rất là powerful, rất là lời cầu nguyện, rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng, nhưng mà mình đó là chỉ là người thường như thế này. Còn Eli là ai? Là ông là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Ông cầu nguyện và những việc như vậy xảy ra rất là mạnh mẽ. Và chúng ta nghĩ rằng mình đâu có dám so sánh với tiên tri Eli. Nhưng quý ông bạn chị em, Kinh Thánh nói như thế này, ông sở dĩ Gia-cơ nói rằng Eli cũng là người yếu đuối như chúng ta là tại vì các vua thứ nhất đoạn số 19. Quý ông bạn chị em đừng dừng lại đoạn 17, đoạn 18, hãy đọc tới đoạn 19 để biết rằng khi ông làm xong việc đó, một người nữ bà hoàng hậu Jezebel nhắn tới ông rằng ngày mai giờ này trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi sẽ cắt đầu ông. Chỉ một cái lời dọa như vậy thì Kinh Thánh chép rằng Eli này trở nên một cọng bún mềm nhũn ra trước lời hăm dọa của người đàn bà này. Cuối cùng Kinh Thánh chép rằng ông hãi hùng, ông khiếp đảm, ông chạy, ông trốn, và gì nữa quý vị biết không? Ông xin chết. Thực sự ra đó, hình ảnh một người hùng ở trên núi Cạc Mên bao nhiêu thì bây giờ người đó sụt xuống dưới cũng bao nhiêu. Và chính cái hình ảnh đó khiến cho Gia-cơ nói rằng ôi, ông này cũng là người yếu đuối như chúng ta. Yes, quý ông bạn chị em, có những lúc chúng ta theo Chúa chúng ta cảm thấy mạnh mẽ rồi không? Có những lúc chúng ta cảm thấy chán, cảm thấy mình xuống sinh thần, cảm thấy mình phải chỉ chết quá đi cho rồi. Và đó là cái cách nói của tiên tri Eli. Những đứa Chúa Trời nói no, ông không có nhiều việc phải làm. Ủa quý ông bạn chị em, đó là lý do mà chúng ta nói là tiên tri cũng như chúng ta, thực ra ông cũng là người. Ông cũng yếu đuối, cũng thất bại như nhiều người trong chúng ta, ông cũng giới hạn như vậy. Điều quan trọng là thế này, vấn đề không phải là lời cầu nguyện của ông như thế nào, năng lực của ông ra sao, mà điều quan trọng đó là ông cầu nguyện với ai. Quý ông bà, anh chị em, đấng mà Eli cầu nguyện ngày xưa có phải là đấng mà chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay hay không? Yes, đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta cầu nguyện. Quý ông bà, anh chị em có cầu nguyện với Đức Chúa Trời đó không? Có Đức Chúa Trời mà Eli cầu nguyện và Ngài làm những phép lạ đó không? Vì vậy cho nên điều quan trọng mà sứ đồ Gia Cơ nhắc chúng ta là hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta. Không phải là chúng ta yếu đuối, chúng ta mạnh mẽ chúng ta mới cầu nguyện, yếu đuối chúng ta không cầu nguyện, chúng ta có chức vụ này chúng ta mới cầu nguyện, không có chức vụ này không cầu nguyện. Không phải. Chúng ta cầu nguyện với ai? Và đó là cái lý do đã làm cho lời cầu nguyện của Eli đã thay đổi cái tình huống của dân tộc ông lúc bây giờ, chứ không phải là cái con người, sự căng trường của ông, mà là Đức Chúa Trời. Cho nên tôi khích lệ quý ông bạn cho em, hãy cầu nguyện Chúa, không phải chúng ta mạnh mẽ hay là chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta là mạnh mẽ và Ngài không bao giờ yếu đuối. Quý ông bạn cho em cầu nguyện với Đức Chúa Trời như vậy đi. Và sau đó câu 19 và câu 20. Trong câu 19 và câu 20 thì Gia Cơ nói tiếp như thế này, và quý ông bạn cho em đây là những cái câu kết của thơ Gia Cơ. Hỡi anh em, trong vòng anh em có ai lầm lạc xa cách lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, câu 20, thì phải biết rằng hãy làm kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Thơ Gia Cơ là một thơ, như tôi nói từ đầu, thơ Gia Cơ là một thơ rất lời rất là mạnh mẽ, lên án, thúc giục. Nhưng bây giờ thư Gia Cơ kết thúc với một sự quan tâm sâu xa đến những người trôi dạt sai Chúa. Tức là ông bảo rằng, nói như tôi vậy thì anh chị em ơi, nhưng trong con cái Chúa, trong anh chị em của chúng ta, bây giờ có nhiều người mà ở trong bản Kinh Thánh rằng lầm lạc cách xa lẽ thật, ở trong bản tiếng Anh là để là dùng cái chữ drift, tức là mình trôi dạt, mình đi từ từ sai Chúa. Đây là nói đến con cái Chúa, nói anh chị em của mình. Ông bảo rằng hãy cầu nguyện cho những người đó, hãy tìm kiếm những người đó, đem những linh hồn người đó trở lại với Chúa. Và cách khác với ông bạn chị em, đó là những người chúng ta phải quan tâm, đó là những người chúng ta phải cầu thay, đó là những người mà cái đời sống, sự thất bại, sự sa sút của họ phải ở trong lời cầu nguyện của chúng ta đối với Chúa. Trong những ngày như lúc này, thưa hội thánh, khi dịch bệnh kéo dài, sự sinh hoạt, sự gặp gỡ, sự thúc giục của chúng ta đối với nhau không có nhiều, và chúng ta biết hội thánh sa sút, đấy là một điều thật. Là một người hầu vì Chúa, một người cứ mang gánh nặng của hội thánh, tôi biết đây là một sự sa sút. Dĩ nhiên đôi khi trong những cái lúc bối rối, chúng ta bộ đảo độn tại việc này, tại bị việc kia. Yes, nó có một cái nguyên nhân đó khiến cho hội thánh sa sút. Tình trạng thuộc linh của nhiều con cái Chúa tụt dốc, xảy ra trong hội thánh và xa khắp cả mọi nơi khi hoàn cảnh khó khăn xảy ra. Đây là lúc tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, chúng ta cần sự khuyến dục, cần sự nhắc nhở nhau, cần sự cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho hội thánh. Quý ông bạn chị em có biết một người nào ở trong hội thánh họ đang sa sút không? Lâu rồi mình không gặp họ. Trước khi đại dịch xảy ra, họ vẫn đi nhóm lại, vẫn đều đặn. Rồi sau đó chúng ta không thấy họ nữa, cũng không nghe họ ở đâu. Có lẽ nhiều người chúng ta biết những người như vậy. Và đây là điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có lòng cầu nguyện, nếu chúng ta đến gần Chúa, thì anh chị em chúng ta, những người đang mỗi lần xa rời như vậy, họ là vẫn người quan tâm và cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy cho nên trong bài giảng buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với tất cả con cái Chúa mọi nơi, và đặc biệt con cái Chúa trong hội thánh, rằng đây là lúc chúng ta nên để thời giờ nhiều hơn trong sự cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho mình, và đặc biệt cầu nguyện cho anh chị em chúng ta. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì trong những ngày này vẫn còn nhiều người trung tín thầu vì Chúa, trung tín để làm công việc Chúa. trung tín trong sự góp phần trong sự dâng hiến nhiều người, nhưng tôi cũng biết rằng đây là những ngày mà có rất là nhiều anh chị em sa sút cần sự cầu nguyện. Tôi khích lệ anh bạn chị em hãy dự phần trong sự cầu nguyện. Có lẽ nhiều người chỉ cầu nguyện lúc bệnh, cầu nguyện lúc khó, nhưng đây là lúc tôi kêu gọi rằng hãy kéo mình lại gần Chúa trong sự cầu nguyện của chúng ta. Trong tuần qua tôi đọc thấy trên mạng có một cái chương trình cầu nguyện của tổ chức Billy Graham Association, và tôi muốn chiếu điều này ở trên bảng. Đây là cái điều sự kêu gọi cầu nguyện, và tôi đã nhận được lưu lại cái này, và tôi muốn chia sẻ cho quý con cây Chúa cầu nguyện. Dĩ nhiên đây là lời cầu nguyện cho đất nước ở trong những ngày bị dịch bệnh, trong những ngày chia rẽ, trong những ngày khó khăn. Chúng ta sống trong một đất nước mà hàng tỷ người trên thế giới mong đợi, nhưng những ngày này là những ngày mà chúng ta cảm thấy bị khó khăn vô cùng, bị chia rẽ. Hãy cầu nguyện. Cho nên tôi dự định là trong bắt đầu từ tháng 8, trong cái lịch cầu nguyện này đó là cầu nguyện 30 ngày. Tôi muốn chia sẻ với ông bạn cho em, bắt đầu từ tháng 8, mỗi con cái Chúa, đặc biệt con cái Chúa trong hội thánh Phong Quỳnh, tôi kêu gọi quý vị hãy cầu nguyện điều này cho đất nước chúng ta đang sống. Và trong đó tôi sẽ nêu lên chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, hầu nguyện cho chính đời sống của chúng ta. Nếu quý vị yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh của Chúa, yêu mến anh chị em của chúng ta, hãy để thì giờ cầu nguyện. Một chương trình cầu nguyện trong nhiều năm, gần 5 năm nay khi tôi ở với hội thánh, gần 6 năm thì chương trình đã 5 năm, đó là cầu nguyện vào mỗi sáng thứ bảy. Có những lúc rất là nhiều người cầu nguyện, nhưng có những lúc rất là ít người cầu nguyện. Vì vậy cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa, những người nghe tôi buổi sáng hôm nay, chúng tôi thiết tha cần sự cầu nguyện và hiệp nguyện với quý vị. Nếu quý vị có thể nhìn thấy ở trên bảng ai là người tham dự, nhiều người nghĩ rằng cái đó là chuyện của mục sư, của dường ban chấp hành. Không phải. Yes, mục sư, ban chấp hành, những lãnh đạo hội thánh phải cầu nguyện trong thời giờ này, nhưng mà đó không phải là những người duy nhất. Cho nên quý ông bà anh chị em xin cầu nguyện, xin mời tất cả mọi người cùng cầu nguyện. Ít ra thì trong những giai đoạn như thế này, tôi không biết hội thánh chúng ta sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới. Dĩ nhiên các hội thánh đều sẽ đi tình trạng này, nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời, vì vậy hội thánh phải cầu nguyện. Chúng ta chỉ cầu nguyện trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại, chẳng lẽ không có đủ cho quý ông bà anh chị em để cầu nguyện sao? Có được nhiều người bảo rằng tôi bận làm việc này việc khác. Quý ông bà anh chị em, có rất là nhiều người làm nhiều việc, nhưng mà nếu chúng ta chỉ làm việc mà không cầu nguyện, tất cả công của chúng ta đều đổ sông đổ biển. Cho nên tôi nói điều này rất cách mạnh mẽ rằng hãy dừng lại bớt những công việc mà chúng ta gọi là tôi làm nhiều việc nọ việc kia, hãy cầu nguyện. Cho nên tôi mong rằng nhiều con cái Chúa hãy cầu nguyện cùng với chúng tôi. Cầu nguyện thật ra thì quý vị không cần phải ra khỏi nhà, thậm chí không cần phải ra khỏi phòng. Tất cả đều có cell phone, quý vị hãy gọi số đó để cầu nguyện. Quý vị sẽ không bị trọt tiền. Năm ngoái năm kia thì thường đó là mỗi người gọi vào thì cứ mỗi phút như vậy họ trọt một sen, nếu trong trường hợp quý vị ở T-Mobile. Nhưng năm nay quý vị gọi số này không bị trọt tiền, không một cắt. Cho nên tôi gọi cầu nguyện Chúa hãy cầu nguyện với chúng tôi vào mỗi sáng thứ bảy. Trong buổi sáng thứ bảy chỉ suy gẫm lời Chúa với nhau và cầu nguyện. Cho nên một lần nữa tôi kêu gọi con cái Chúa hãy dành thời giờ với Chúa. Một trong những cái điều quan trọng của chúng ta trong giờ thiền nguyện là, mà tiếng Anh người ta Mỹ thường nói cái quality time với Chúa đó, tức là cái mối liên hệ với Chúa, dù vui hay buồn, dù hạnh phúc hay là đau khổ, dù chúng ta khỏe mạnh hay bệnh hoạn, phải là những giờ chúng ta đến với Chúa. Như hầu hết của anh chị em, tôi cũng đã từng vật vã trong đời sống theo Chúa, cũng vật vã cạn kiệt trong những lúc hầu việc Chúa. Nhưng chính nhờ sự cầu nguyện, sự tìm kiếm ở riêng với Chúa, tôi biết rằng Chúa phục hồi, Chúa thêm sức cho tôi để cầu nguyện. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì nhiều người đã cầu nguyện. Cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa hãy cầu nguyện. Có những lúc chúng ta không cần lễ nghi. Cầu nguyện không phải chỉ là lễ nghi. Có những lúc chúng ta ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa, tâm sự, tung đổ, thà gào thét với Chúa trong tình trạng của mình một cách riêng tư. Thực sự ra đó, đó là những cái niềm vui, cái phước hạnh của sự cầu nguyện nữa, quý ông bà anh chị em biết điều đó không?
Vì vậy cho nên hãy để những cái khoảnh khắc riêng tư của mình với Chúa. Hãy yên lặng trong những khoảnh khắc như vậy. Hãy sâu lắng trong những khoảnh khắc như vậy. Và nếu được hãy tuôn đổ với Chúa, không cần người khác nghe, nói với Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Tôi muốn kết luận điều tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Trong khi Gia-cơ sau việc ông kêu gọi làm, và đây giờ lúc mà ông kêu gọi hãy cầu nguyện với Chúa. Có cái Chúa, dù quý vị là ai ở nơi nào, mỗi ngày hãy dành một khoảnh khắc ngắn, một thời giờ ngắn để có thể cầu nguyện, để có quality time với Chúa. Hãy vào phòng riêng, hãy tắt cell phone, hãy tắt điện thoại, hãy quên hết mọi sự, chỉ có một mình đó với Chúa. Có lẽ không dài, không bắt buộc phải vài tiếng đồng hồ, không bắt buộc phải 5-30 phút, trong khoảnh khắc ngắn riêng nhưng mà với Chúa. Nó không chỉ là một cái nhu cầu của chúng ta, quý ông bà anh chị em, nhưng mà nó là một phước hạnh của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho gia đình mình, cho bạn bè, cho hội thánh, cho quốc gia, cho những người sa sút, cho những người bệnh, cho những người chưa tin, cho những người thậm chí bất đồng với chúng ta. Tại sao không? Đó là lời kêu gọi của Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Điều chót và là điều tôi nói từ đầu rằng hãy biến thì giờ chúng ta cầu nguyện trở nên một khoảnh khắc thiêng liêng, một khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy ngọt ngào, ý nghĩa, phước hạnh khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Quý ông bà, anh chị em muốn có một khoảnh khắc như vậy hay không? Xin mọi người cùng đứng lên ở trong phòng này và ở trong mọi nhà riêng. Nếu quý vị cảm thấy có một sự thúc giục nào trong lòng của chúng ta đối với Chúa, tôi đề nguyện quý vị hãy nói rằng, hãy hứa với Chúa rằng ít ra con trong tháng tới con sẽ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Tôi ước ao gì nhiều người cầu nguyện nhiều lần trong ngày, ước ao gì quý vị cầu nguyện dài hơn, nhưng mấy số kề, hãy nói với Chúa rằng xin giúp con sẽ bắt đầu cuộc sống con bằng sự sống cầu nguyện. Ôi quý ông bà, anh chị em, chúng ta không thể tiếp tục sống, không thể tiếp tục theo Chúa, không thể tiếp tục đắc thắng và kết quả cho Chúa nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện như vậy.